chúng ta tiếp tục bài giảng về cái tư tưởng Phật học căn bản. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với cái đề tài là thiết bè qua sông. Các vị lại đọc bài chưa? Dạ, kính thưa tất cả đại chúng, Đức Thế Tôn vào đời vì một đại sự nhân duyên là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Cái câu này các vị nên học thuộc. Đức Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, đó là mục đích của Đức Thế Tôn vào đời để hóa độ, chỉ là khai thị cho chúng sanh, tức là chỉ cho chúng sanh, mở bày cho chúng sanh thấy được cái con đường để đi vào cái tri kiến của Phật, hay đi vào cái thấy của Phật, đi vào cái tầm hiểu biết của Phật, chứng ngộ như là chư Phật. Chứ không phải Đức Thế Tôn vào đời là để dụ dẫn mình trở thành đệ tử của Phật, trở thành người hầu của Phật. Vị nhớ ha, mục đích Đức Thế Tôn ra đời là làm cho chúng ta trở thành những vị Phật. Các vị thấy nổi cái tư tưởng đó không á? Là mình đủ để tôn sùng Đức Thế Tôn là bậc chánh kiến tri minh hạnh túc thiện thệ được thế gian giải vô thượng sĩ được ngự trường phu thiên nhiên sư Phật Thế Tôn rồi. Tại vì có cái tôn giáo nào mà đức giáo chủ của tôn giáo đấy xác định với những đệ tử của mình rằng ta dạy các ngươi để các ngươi trở thành ta. Dường như là những tôn giáo khác chỉ dạy chúng ta để rồi chúng ta về để được hầu bên chân tướng giáo chủ mà thôi. Thế thì Phật giáo nó hoàn toàn khác, giải thoát ngay tự thân và giải thoát tất cả những cái sự ràng buộc, bất cứ ràng buộc vào cái yếu tố nào, và không ai là người cao hơn ai cả. Khi mà tất cả chúng sanh trong cái dòng đời này đều là có cái chủng tánh thể tướng như nhau, cho nên giáo lý của Đức Thế Tôn mà chúng ta đã từng nghe giống như thể là thuyết bè đưa người qua sông. Khi chúng ta cần qua sông thì mình cần có một cái phương tiện để mình đi qua sông, và khi đã qua tới bờ bên kia rồi thì phải để cái thuyết bè đó lại. Không cần phải vác nó trên lưng, không cần phải đội nó lên trên đầu. Mà trong cái bài kinh trong này được trích dẫn những cái yếu tố như thế thì đại chúng luôn luôn phải nhớ. Chính vì đó là phương tiện thì chúng ta phải nói là phương tiện là cái gì? Phương tiện là gì? Đơn giản là cái để chúng ta có thể đạt được đạo đức, là cái chúng ta có thể dùng nó để đạt được cái mục đích sau cùng của mình. Ví dụ chúng ta có thể gọi tiền là phương tiện, có tiền chúng ta có thể mua được cơm để chúng ta ăn để đỡ bụng, mục đích chúng ta là làm cho no bụng, phải không? Rồi mục đích của chúng ta là có xe đi, như thế chúng ta dùng tiền để chúng ta mua xe. Nhưng mà trong cuộc đời này có những người coi tiền là mục đích. Dạ, có tiền là mục đích, có nghĩa là họ chỉ muốn nhiều tiền thôi mà bất chấp thủ đoạn. Thủ đoạn đó có thể là giết người, có thể là trộm cắp, thủ đoạn đó có thể là làm ly gián, vân vân, đủ thứ chuyện để người ta có được đồng tiền. Và khi có được đồng tiền rồi, người ta không biết làm sao để có thể đổi được hạnh phúc hết. Nhưng mà xin thưa, có những thứ con người ta không thể mua được. Ví dụ như hạnh phúc thì con người ta không thể mua bằng tiền được. Không phải tôi có 100.000 đô, tôi có 200.000 đô, tôi có 1 triệu đô, tôi là người hạnh phúc. Hạnh phúc không có nằm ở nơi đó. Có một lần trong một cái tiền kiếp xa xưa, Đức Thế Tôn đã từng là một người rất là nghèo. Thì một hôm anh chàng đó muốn thể hiện cái tình cảm của mình với người vợ, cho nên anh ta mới đi cùng với những cái thương buôn ở trên thuyền đi vào trong biển đại dương Ba La để tìm châu báu. Năm này tháng nọ đã trải qua, vượt qua bao nhiêu là sóng to gió lớn, Rồi đến một ngày anh ta cầm được cái hạt châu báu ở trong tay để trở về lại cái quê nhà của mình. Thì khi trở về lại thì anh ta biết rằng những cái nạn đói kém, những cái nạn dịch nó xảy ra trên cái làng quê đó và nó làm cho con người ta chết như là. Khi vừa đến cổng làng, anh ta nghe được tin đó và vội chạy về nhà thì nhìn thấy cô vợ thương yêu của mình đang hấp hối vì đói quá. Thế là anh ta cứ cầm cái viên ngọc đó mà mình tìm được, chạy đi khắp trong xóm làng để tìm đổi được một bát gạo. Nhờ cái bát gạo đó anh ta về nấu cháo cho vợ của mình để cho qua cái cơn thập tử nhất sinh ấy. Đó là một tiền thân của Đức Phật Thích Ca mà Ngài kể lại khi mà Ngài thành đạo và trở về để thăm Hoàng Cung. Thì lúc Ngài về thăm Hoàng Cung đó, thì Gia Du Đà La quỳ dưới chân của Đức Thế Tôn và khóc sướt mướt. Nước mắt của nàng ướt đẫm chân của Đức Thế Tôn, làm cho Xá Lợi Phất mới nói Đức Thế Tôn: tại sao Ngài là người đã thoát ra khỏi sự ràng buộc, không còn sự bám víu, thế sao Ngài lại để cho nước mắt của một người phụ nữ lại đến ướt đẫm cái chân của người như vậy? Thì Đức Thế Tôn kể câu chuyện này cho Ngài nghe. Thế thì xin thưa đại chúng, người tu không phải là cái người không có tình cảm. Người tu không phải là người mà trở thành sỏi đá vô tri, trở thành kẻ không biết gì, kẻ không hiểu đạo. Nhưng mà người tu là cái người mà nó thể hiện một cái cung bậc tình cảm rất ư là đậm đà. Và Đức Thế Tôn đã thể hiện cái cung bậc đó. Ngày xưa ta đã đổi cái quý nhất mà ta đi tìm bao nhiêu năm nay để lấy một cái bát cơm để mà cưỡng lấy người vợ của mình. Thì ngày hôm nay ta đã thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, ta về đây hà tất gì một giọt nước mắt, hai giọt nước mắt. Thế thì kính thưa các vị, giáo lý của Đức Thế Tôn đi trong cuộc đời này vì cuộc đời này, như thể là nước trong bốn bể đại dương chỉ có một vị mặn. Giáo lý của Như Lai chỉ có một vị là giải thoát sinh tử luân hồi mà thôi. Các vị đã thuộc câu đó rồi ha. Tức là những cái gì mà rất là căn bản thì chúng ta nên thuộc, và những cái điều đó dường như là các vị đã nghe từ hồi nhỏ tới bây giờ rồi. Cho nên nếu mà các vị đến chùa tu tập Phật Pháp, học tập Phật Pháp mà cảm thấy nó không giải thoát giác ngộ thì cái đó không còn là Phật Pháp nữa. Tại vì giáo lý Đức Như Lai chỉ có một hương vị đó là giải thoát và giác ngộ là thôi. Rồi xin thưa các vị là tất cả những cái mà chúng ta sử dụng hàng ngày, những cái mà chúng ta thấy hàng ngày, ví dụ như vô lượng pháp môn, lễ Phật là một pháp môn, tổ chức là một pháp môn, trì chú là một pháp môn, ngồi thiền là một pháp môn, trong vô lượng cái pháp môn mà Phật giáo gọi là 84.000 pháp môn ấy, thì chúng ta cần phải hiểu không phải 4.000 pháp môn, 84.000 pháp môn đó là chúng ta đem chúng ta đến này là pháp môn một, này kia là pháp môn thứ hai, không phải như thế. Ấy là chỉ cho cái số nhiều về vô lượng pháp môn. Có những vị đi chùa chỉ có ở trong bếp thôi mà, không bao giờ lên chánh điện tụng một thời kinh. Dạ có không? Tại vì những người đệ tử đó họ phát tâm tu cái pháp môn đó đấy. À bây giờ các vị nghe pháp môn này ha. Đó, có người đi chùa người ta cũng không vô bếp, người ta nói mấy bà trong bếp nóng tính quá, nhiều chuyện quá, còn lên nhiều quá, phải không? Người ta không chịu vô bếp, nhưng người ta ở ngoài vườn, người ta ở ngoài sân, người ta quét dọn, người ta tưới cây, vân vân. Thì có những người người ta tu cái pháp môn ở ngoài vườn. Thế thì chúng ta rõ ràng là vô lượng pháp môn cái gì nữa. Có những người người ta không vô trong bếp, người ta cũng không ở ngoài vườn, mà người ta vô chánh điện, người ta chỉ chuyên về cảm hoa thôi. Có những người họ phát tâm, họ uống dược chưng trái cây không thôi, hễ trái cây trên chánh điện hết là người ta đi mua trái cây người ta tự chưng lại. Thế thì kính thưa các vị, tất cả đó đều là tu mới có, đều đã là một pháp môn tu mà người ta thọ trì, không hà tất gì phải gõ mõ với tu, không hà tất gì phải ngồi thiền với tu, không hà tất gì phải ngồi tới học mới gọi là tu. vô lượng pháp vô ngần như thế đó. Thế thì có ai trong chúng ta đây là người không tu không? Cho nên chúng ta mới thấy được rằng cái vô lượng pháp môn tu đó mà chúng ta đã từng học, chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học là như vậy. Chúng ta chẳng những học ở trên chánh điện nghe giảng pháp không, chúng ta phải học chuông, chúng ta phải học mỏ, chúng ta phải học nấu ăn, chúng ta phải học câu quả, chúng ta phải học làm từ thiện, chúng ta phải học liên kết rác sơn, phải không? Chúng ta thì chê là ô cái rác rung cái chùa sao mà dơ quá, chúng ta thấy cái rác rung này dơ chúng ta phải tìm cái rác rung sạch, nhưng mà không có người liên thì làm sao nó sạch? Thế thì cái pháp môn tu của mình ngay chỗ đó mà tại sao không làm? Chúng ta đi chạy trốn cái điều mà hiển hiện trước mắt, cái điều mà chúng ta cần phải tu ngay tại đó, nhưng mà chúng ta đang bỏ cái tu kia để tìm cái tu nào nó khác hơn. Chúng ta nghĩ là cái này không dính dáng gì đến cái tu, nhưng mà thật ra không, chỗ đó mới là cái em đang tu. Mà chúng ta nhận ra được cái đó là cái mình cần phải tu. Tu là gì? Vậy thôi, có cái gì khác hơn không? Thế thì kính thưa các vị, nếu mà chúng ta nói như vậy rồi thì chúng ta sẽ thấy được rằng cái pháp môn tu của nhà Phật nó bàn bạc khắp nơi. Có phải vậy không? Chỗ nào cũng tu được, chỗ nào cũng hàng Phật được, chỗ nào cũng đứng, đứng cũng tu, ngồi cũng tu, nằm cũng tu, ăn cũng tu, nói cũng tu, suy nghĩ cũng tu. Cái tu đó mang mát như thế, nó bàn bạc như thế, nó rộng lớn như vậy đó. Và xin thưa, có những người họ cho rằng tại sao ví giáo pháp như là chiếc bè, mà khi đã qua sông rồi mình lại bỏ chiếc bè ở dưới đê? Ở trong này có dẫn những cái câu chuyện mà đại chúng phải đọc nha, không đọc sao không biết tôi nói chuyện gì, phải đọc mới biết. Thế thì chúng ta có những người người ta nói chứ có phải thật đây là lời của Phật nói hay không? Tại vì nếu như mà chúng ta coi giáo pháp là chiếc bè đó, thì khi đã đạt được rồi đó, thì phải bỏ chiếc bè đó đi. Ví dụ khi chúng ta đã thành Phật rồi thì không cần phải tu giới, tu định, tu tuệ. Thì thật ra giới định tuệ là để câu thúc cái phàm phu này để đạt được cái kết quả thành Phật mà thôi. Thế thì khi đã thành Phật rồi, phải chân Phật không có còn giới, không còn định, không còn tuệ. Là chúng hiểu ý này không? Dạ. Thế thì xin thưa các vị, không phải là như thế. Chúng ta bỏ đây là thoát khỏi sự bám chấp. Ghi vô. Cái chiếc thuyền phải bỏ đây á, không có phải là chúng ta đem nó mà chúng ta vứt mà không cần nữa, không cần sử dụng nó nữa. Nhưng mà cái bỏ đây có nghĩa là nó đã trở thành không nhập rồi, nó đã trở thành một với chính mình rồi, mà mình với nó không còn là một cái gì ngăn cách nữa cả. Những hành động của mình về thân, về khẩu, về ý, nó không còn mâu thuẫn với nhau nữa, nó không còn vẫn đục nữa. Đó là chúng ta không cần phải chú ý cái phương tiện nữa, mà làm cái gì nó cũng đã đi vào trong cái định rồi, nó đi vào trong chỗ như bất động rồi, nó không còn rung chuyển nữa, nó không còn sai lầm nữa, tại vì nó đã thâm nhập rồi. Tự quy pháp sinh nguyện chúng sanh, thâm nhập kinh tạng trí huệ như từ điển. Không phải ta học thuộc gọi là thâm nhập. Nhớ nha, thâm nhập kinh tạng không phải là học thuộc mới gọi là thâm nhập, không phải hiểu gọi là thâm nhập, mà thâm nhập có nghĩa là gì? Sống với nó. Ta và cái giáo pháp kia là như nước với sữa đã hòa trộn với nhau mà không còn phân biệt nữa. Thế đó mới gọi là thâm nhập. Thâm nhập nó đã trở thành thức ăn nó riêng nè, nước nó riêng nè, nhưng mà khi nó đã vào trong cơ thể của mình rồi, nó chuyển thành máu mủ của chính mình. Thế gọi là thâm nhập. Cho nên có những người, người ta nói tại sao giáo lý Đức Thế Tôn dạy mình là giống như chiếc bè. Thế thì khi đã đạt được rồi, mình lại phải đi trở lại cái đường cũ hay sao? Tức nghĩa là mình không cần giữ giới, tức là mình phải phá giới. Không cần tu định, tức là mình phải lao sao. Không cần tu tuệ, tức là vô minh. Thế thì khi chúng ta bỏ là bỏ cái gì? Tại vì khi chúng ta tu là chúng ta tu giới, tu định, tu tuệ, coi nó như là chiếc bè. Và khi chúng ta đã đạt được giới định tuệ rồi thì chúng ta lập tức bỏ cái giới định tuệ, nghĩa là chúng ta trở thành vô minh, chúng ta trở thành ngu si vân vân. Thì sự thưa không thể như thế. Giáo lý Đức Thế Tôn không phải là sau khi chúng ta đã chứng ngộ rồi, thành Phật rồi, mà chúng ta lại trở thành chúng sanh trở lại. Xin thưa đại chúng, khi chúng ta đã thắp ngọn đèn lên thì bóng tối vô minh nó tự nó tan biến, không cần xua, không cần rủi. Ngọn đèn trí tuệ đã sáng lên rồi thì bóng tối vô minh không còn hiển hiện nữa. Không cần xua đuổi, cũng không cần phải kêu ai, cũng không cần phải ré ai hết. Cái trí tuệ nó bừng sáng lên là tất cả những cái gì mà trong tâm tối của thân ta, của nhận thức của ta, của kiết sử phiền não, nó luôn đi hết rồi. Thật ra đối với giáo lý Đức Phật, mình chỉ có thể thực hành với chính đắc. Giáo lý Đức Thế Tôn chỉ có thực hành mà được thôi. Còn nói là chỉ nghe chưa. Cho nên chúng ta nói với nhau từ cái buổi đầu là nhường dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thiện nhân hành tà đạo, bất năng kiến ly lai. Kẻ nào dùng mắt để thấy ta, dùng tai để nghe ta là người ấy hành tà đạo, chẳng bao giờ thấy được Như Lai. Ngày hôm nay chúng ta dùng âm thanh, dùng sắc tướng để diễn giải thì chúng ta không thấy được Như Lai. Mình phải thực hành, phải uống nước, mới biết nước đó nó nóng hay là nó lạnh. Tại chúng nhớ ha, phải uống nước nha. Giáo lý nước Như Lai nó mênh mông như vậy đó, nhưng chúng ta biết nó chỉ có một vị là vị giải thoát thôi. Nếu chúng ta đi chùa, nếu chúng ta tụng kinh, nếu chúng ta ngồi thiền, nếu chúng ta bái sám mà không cảm thấy an lạc là chúng ta đang đi lạc đường. Và bài thuyết pháp trước chúng tôi đã nói, ngay cả những ngoại đạo người ta còn chứng được ngũ thông. Thế thì chúng ta đừng vì cái hình thức bên ngoài, đừng vì cái âm thanh hình hài sắc tướng, thấy người ta phải đi cái mặt nước được và chúng ta lại được tôn người ta làm sư phụ. Thấy người ta biết được cái tâm thức của mình đang nghĩ gì thì mình lập tức tôn người ta làm sư phụ. Có chuyện chúng ta bị gạt, chúng ta bị lừa. Bởi người kia thật ra chỉ đạt được những cái rất căn bản trên con đường người ta tu chính, nhưng người ta chưa phải là giải thoát giác ngộ hoàn toàn. Đó là tôi thứ nhất. Tôi thứ hai, tất cả chúng ta đều mong muốn thành vô thượng chánh đẳng bồ đề, tức là thành Phật không ạ. Ngã kim phát tâm bất vị tự cầu phước báo nhân thiên nhiên giác nại chí quyền thừa chư vị bồ tát duy y tối thượng thừa pháp bồ đề tâm. Phải không? Chúng ta ngầu lắm, không cần thành duy giác, thành thanh văn, thành bồ tát gì hết á. Chúng ta chỉ duy nhất trở thành vô thượng tối thượng thừa mà thôi. Chúng ta không cần thành, nhưng xin thưa không, có một anh chàng, anh mới nấu một cái chảo nước đường, và anh ta càng đúng lửa và anh ta cố gắng quạt trên cái chảo, quạt trên cái chảo đó để làm cho cái chảo nước đường nó nguội. Thế thì một người mới nói với anh ta là sẽ không bao giờ cái chảo nước đường của anh đó nó nguội được khi mà anh còn đun lửa ở dưới. Chừng nào mà anh tắt lửa ở dưới nó đi rồi và anh quạt thì cái chảo nước đường kia nó mới nguội. Còn khi anh vẫn còn đun lửa tham, lửa sân, lửa si của anh nó còn hừng hực mà anh mong cầu cho nó nguội thì chừng nào nó mới nguội được đấy. Đó là một trong những cái ví dụ ở trong kinh Bắc Dụ. Như vậy chúng ta sẽ thấy được giáo lý Đức Thế Tôn nó không hề rời sang cuộc đời này, nó gắn chặt với cuộc đời này. Chúng ta hãy thử đọc một đoạn ở trong trang 40 nói về cái thiện pháp và phi pháp. Làm như thế là người ấy hành động một cách thích đáng đối với những bạn. Cũng thế, hỡi các tỳ kheo, ta đã truyền dạy một giáo lý tương tự như một chiếc bè. Cốt, nó cốt là dùng để vượt qua, chứ không phải để mang theo ôm giữ lấy. Hỡi các tỳ kheo, đã hiểu rằng giáo lý chỉ như một chiếc bè, các ông cần phải lìa bỏ ngay những thiện pháp, huống nữa là các phi pháp, các ông lại càng nên xả bỏ biết chừng nào. Kính thưa các vị, yếu tố này nói về sự bám víu. Khi mà chúng ta đã thông dong trên nền trời của tự tâm, thì tất cả những cái gì mà cái đó được gọi là thiện pháp đó, nó cũng không còn nữa. Là tại vì cái thiện pháp là để nó đối với ác pháp. Như chúng ta nói với nhau cái buổi đầu tiên đó, hệ cái này có là cái kia có, hệ chúng ta có chúng sanh thì chúng ta mới có Phật. Mà thật ra khi mà Đức Thế Tôn thành Phật rồi, tự bản thân Ngài không nói Ngài là Phật. Là tại vì sao? Phật kia nó nằm hết ở trong mọi người chúng ta đây rồi. Giữa ta và Phật kia cái thể tánh vắng lặng là thường hằng bất biến, nó không hề khác nhau gì cả. Chẳng quan mê là chúng sanh, ngộ là Phật mà thôi. Cho nên cái Phật kia không phải là chỉ có Phật không có, mà chúng ta không có. Cho nên Đức Phật có nói ra chân lý hay không nói ra chân lý thì chân lý kia vẫn là chân lý. Cho nên Đức Thế Tôn cũng nhiều lần đã nói ta chỉ là vị thầy thôi. Những cái gì mà những cái điều Đức Thế Tôn nói ra là vô lượng kiếp về trước các Đức Phật cũng đã nói rồi. Dường như là Đức Thế Tôn không có tự mình sáng tạo ra điều gì cả. Thế thì cũng thưa các vị, một ngày nào đó chúng ta đạt thành cái mà gọi là Phật đó, thì dẫu cho thiên hạ này có gọi là cái gì đi nữa, mười danh hiệu của Đức Thế Tôn là thật ra có phải là Đức Thế Tôn tự đặt cho mình. Thế thì đó là những cái danh hiệu tôn xưng Đức Thế Tôn sau khi mà Ngài đã đạt thành cái kết quả vô thượng bồ đề, không còn sinh tử nữa. Thế thì những cái gì mà do thiên hạ họ gán ghép cho mình, họ đặt để cho mình, điều ấy chúng ta không cần quan tâm tới. Nó chỉ qua là cái ảo ảnh, cái bóng dáng mà thôi. Chính vì lẽ đó, ngay cả những cái chánh pháp, những cái thiện pháp còn phải bỏ muốn chi nữa là những cái phi pháp là như vậy. Cái gì là chánh mà cái gì là phi? Tuyệt học vô vi, nhàn đạo nhân, bất từ vọng tưởng, bất cầu chết, vô minh thật tánh, tức Phật tánh. À giỏi quá. Thế thì xin thưa Huyền Giác Thiền Sư nói như vậy, cái vô minh kia bản chất của nó, nó không có gì cả, nó cũng vẫn là vắng lặng tự nhiên như là Phật tánh này thôi. Tại vì mê, tại vì chấp, cho nên mới thấy nó là vô minh. Còn bản chất của nó đâu có cái gì đâu, nó gọi là vô minh. Thế thì cái mà chúng ta gọi là khi mà đạt được đến cái mức độ tuyệt học rồi đó thì không có nói nữa. Còn chúng ta là tuyệt học chưa? Cho nên phải nói cho nhau nghe, phải không? Thế thì kính thưa các vị, những cái điều mà Đức Thế Tôn chỉ dạy là phương tiện. Tại sao nó cần có phương tiện? Là tại vì muốn đạt được cái mục đích. Nhưng mà mục đích đó Đức Thế Tôn lý giải như thế này nè. Khi mà Đức Thế Tôn thành đạo rồi, Ngài buồn lắm, muốn gặp diệt liền, Ma Ba Tùng xuống Ngài gặp diệt liền. Và Ngài nghĩ, Ngài quán chiếu là trong vô lượng kiếp các Đức Như Lai cũng đã muốn nhập diệt, nhưng mà rồi vì thương chúng sanh cho nên mới nói pháp Ba Thừa: Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa, hoặc là Nhân Thiên Thừa, Bồ Tát Thừa, Phật Thừa. Tức là trong kinh Pháp Hoa thì dẫn dụ là Xe Dế, Xe Hướng, Xe Cao. Sở dĩ mà chuyển pháp luân là vì để khai mở Ba Thừa. Mà sở dĩ khai mở Ba Thừa này á, là vì phù hợp với căn cơ tình độ của chúng sanh. Giáo pháp Luân Như Lai có hai yếu tố, đó là khí lý và cái cơ. khế lý là phù hợp với chân lý, khế cơ là phù hợp với căn cơ, với trình độ. Giáo lý Thế Tôn vì phù hợp với chân lý và vì phù hợp với căn cơ, cho nên Đức Thế Tôn vận chuyển bánh xe pháp luôn nói ra nhiều thừa như thế, để chúng như thế là chúng sanh nhiều bệnh mà tùy mình cho thuốc. Không có thuốc nào là thuốc tuyệt đối hết, không có thuốc nào là thuốc không có tác dụng hết. Mỗi một thuốc có một công dụng khác nhau. Không có pháp nhỏ, không có pháp cao. Ngày hôm nay chúng ta gọi là tiểu thừa hay chúng ta gọi là đại thừa cũng đều như thế cả. Nếu chúng ta gọi tiểu thừa là chiếc xe nhỏ, dạ xin thưa không nhỏ thế nào đó. Nếu chúng ta thấy được rằng cái pháp mà Đức Thế Tôn dạy cho các vị tỳ kheo ngày xưa, người ta chứng được quả vị A-la-hán, người ta chứng được quả vị Bồ-Tát, thế thì pháp nó có nhỏ. Còn ngày hôm nay chúng ta học kinh Pháp Hoa, học kinh A-di-đà gọi là đại thừa, để chúng ta chứng cái gì? Thế thì không phải cái kia nó không có tác dụng, phải không? Không phải là chúng ta nói giáo lý đại thừa nó có tác dụng mà giáo lý tiểu thừa nó không có tác dụng, giả sinh thương không? Cái từ tiểu thừa đó là một sự xúc phạm đối với những cái giáo lý mà nguyên thủy của Đức Thế Tôn. Chúng ta gọi là tiểu thừa hay chúng ta gọi là đại thừa là một cái sự phát triển hay mở rộng thêm, nhưng tất cả đều được xây dựng trên nền móng của giáo lý nguyên thủy hết. Nếu mà giáo lý của đại thừa không được xây dựng trên nền móng của giáo lý nguyên thủy thì không thể nào chấp nhận được. Để chúng nhớ như tôi đó, giống như thể là câu chuyện kể rằng một hôm có một anh chàng trưởng giả này rất là giàu có, và anh ta nhìn thấy căn nhà của người hàng xóm được xây 3 tầng rất là đẹp và rất là kiên cố. Anh ta mới đi kêu một người thợ đến để làm một căn nhà giống như vậy. Thế thì anh ta tìm đúng cái người mà đã xây cái căn nhà đó. Anh ta mới hỏi rằng ông có thể xây cho tôi một căn nhà như vậy được không? Thì người thợ này nói, ồ dễ bòn, đó là cái căn nhà mà tôi đã từng xây. Thế thì ông chàng trưởng giả này mới nói với, hãy xây liền cho tôi, trong 1 tháng xây xong căn nhà này. Ông nói dễ bòn, tôi xây 3 tuần là xong. Thế thì anh ta mới bắt đầu cào đất, bắt đầu đặt móng để xây. Thì ông trưởng giả đến thăm và nói là, ông làm cái gì vậy? Anh thợ này mới nói là, tôi đang xây nhà cho ông đây. Anh trưởng giả nói, không, tôi không muốn làm móng, tôi không muốn làm tầng 1, tôi cũng không muốn làm tầng 2, tôi muốn làm tầng 3 mà thôi. Anh này cười mà cũng im lặng không biết làm sao. Người ta ở đời cũng như vậy, chúng ta chỉ muốn làm Phật mà không muốn làm diệt sạch những cái cặn bã của chúng sanh. Cái nguồn gốc của chúng sanh nó vẫn còn thì làm sao thành Phật được? Chúng ta không tu cái móng ở phía dưới, chúng ta không làm nền tảng cho những cái thiện sự nó phát sinh thì làm sao có thể thành Phật được? Và xin thưa, khi chúng ta làm thiện sự, khi chúng ta đang làm cái móng, chúng ta sẽ không nghĩ chúng ta làm Phật đó. Nhưng cái đó là cái để thành. Và khi thành Phật rồi á, xin thưa đại chúng, tôi biết lý giải tại sao, là vì tôi chưa có thành Phật. Nhưng mà khi đã thành Phật rồi á, có thể là cũng không cần khe đó là Phật nữa. Như chúng tôi nói, Đức Phật và Bồ Tát không phải là những người ngồi chơi xe nước, không phải là những người ngồi đó mà coi football, phải không? Thế thì chúng ta ngồi đây, chúng ta lý giải bây giờ Phật và Bồ Tát đang làm cái gì? Làm sao mà biết được? Đôi khi Phật và Bồ Tát đang ngồi đây thì sao? Cái sự phân thân hóa độ của Phật và Bồ Tát là vô lượng vô số và hằng hà xa số kiếp, để rồi nay lên ra mà làm thiện sự trong cuộc đời này. Thế thì tất cả những cái mà Phật và Bồ Tát mà chúng ta đang hướng tới đó, đôi khi là những cái công việc rất là nhỏ đang nằm xuống trong ta đây, chỉ có Phật Bồ Tát mới có thể dấn thân làm được. Chúng ta đã học rất là nhiều những cái câu chuyện về tiền thân của Đức Phật. Những câu chuyện đó được gọi là kinh Bổn Sách là chúng ta có nghe chưa? Chúng ta có hàng hà cái câu chuyện về cuộc đời của Đức Phật, về những cái việc làm mà Đức Phật đã dấn thân vào trong cuộc đời, Đức Phật đã bỏ mạng trong cuộc đời để đạt được cái kết quả. Và tất cả những cái mà Đức Phật đạt được đó không phải là chỉ có cho mình mà cho cả mọi người trong đời đất này luôn. Thế thì chúng ta học cái giáo lý Đức Thế Tôn là để tự mình coi thử coi là trong đời sống này chúng ta đã làm được gì và mình có thể làm được gì. Là chúng nhớ ha, chúng ta học không phải lấy cái bằng đâu nha. Chúng ta học cái giáo lý Đức Thế Tôn để coi thử coi là bây giờ mình mới làm được gì. Trong cái hoàn cảnh xung quanh mình, trong cái việc làm xung quanh mình, chúng ta có thể tu được gì? Đức Thế Tôn dạy như thế này, giống như thể là ở cái trang 42. Ở cái trang 42 chúng ta có những cái điều, 10 điều mà Đức Thế Tôn từ bỏ đó. Ví dụ như là một đó là cái vũ trụ này trường tồn hay không, hai là không trường tồn, ba là vũ trụ này hạn hữu, hay thứ tư là vô hạn hữu, các bạn. Tức là tất cả 10 cái điều này Đức Thế Tôn chỉ dạy là không có thực tế. Chúng ta cần phải xây cái nền móng cho nó thực tế trước, đừng có mơ mộng viễn vông ở trên một cái cõi hư không nào đó. Những điều mà Đức Thế Tôn nói cho mình đó là nó nhỏ như là nắm lá ở trong tay. Những gì mà Đức Thế Tôn biết á, thì nó nhiều như lá ở trong rừng. Sở dĩ mà Đức Thế Tôn phương tiện để nói cho mình là tại vì cuộc đời của mình nó ngắn ngủi quá. Mình mà đợi cho biết hết những điều đó mình đã chết bảy kiếp rồi, không có tu được cái gì hết. Giống như thế là chúng ta đang ở trong nhà lửa tam giới, bị nung nấu bởi tham sân si, mạng nghi, ác kiến, biên kiến, rồi kiến thủ, rồi giới cấm thủ, rồi tà kiến, nói cái kiến không, cái thấy không, mà chúng ta là quá trời đau khổ rồi. Thế thì xin thưa, như thế là người trúng mũi tên độc, hãy lập tức rút liền cái mũi tên đó ra mà trị. Chứ đừng có phải hỏi là cái mũi tên này là bằng gì, mũi tên này từ đâu bắn tôi, người này là ai mà người ta bắn tôi, người ta có thù hiền với tôi hay không, vâng. Khi nào chúng ta trả lời một trong những câu hỏi trên mà rõ ràng thì có thể chúng ta đã chết rồi. Cho nên giáo lý Đức Thế Tôn không xây dựng trên mây, không xây dựng một cách ảo tưởng, mà Đức Thế Tôn xây dựng giáo lý của Ngài ngay trong đời sống này. Những câu đó là đại chúng ta học thuộc. Đức Thế Tôn xây dựng giáo lý của Ngài không phải ở trên mây, không phải là ảo tưởng, mà Đức Thế Tôn xây dựng giáo lý của Ngài ngay trong đời sống này. Xin thưa các vị, sau khi Đức Thế Tôn đã thành đạo và Ngài đi du thuyết pháp khắp nơi để hóa độ khắp nơi, Ngài thuyết pháp rất là trực quan sinh động. Sao gọi là trực quan sinh động? Nhìn thấy cái gì là thuyết pháp cái đó, nhìn thấy cái gì là Ngài quan sát xem cái điều này có thích hợp để nói và để tạo thành một cái đề tài pháp thoại để nói chuyện hay không. Ví dụ Ngài thấy cái đống gò mối nó nằm ở bên đường thì Ngài nói chung gò mối, phải không? Ngài thấy người ta bắt rắn thì Ngài liền dạy cái bài kinh là cái gì? Người bắt rắn, hay không? Nhưng mà cái bài kinh Đức Thế Tôn dạy như thế này: này các tỳ kheo, giáo pháp của chúng ta, của ta nên nhìn ngắm như thể là cái người bắt rắn. Người bắt rắn dở đó thì người ta dùng cái nạn, người ta chặn là cái thúc đuôi, thì cái con rắn kia liền là tức quay cái đầu cắn lấy họ. Người bắt rắn dở là cái người mà cầm cái nạn và đặt ở chính giữa mình con rắn, thì con rắn kia cũng có thể quay đầu lại và cắn chết cái người bắt rắn. Người bắt rắn giỏi đó là người mà dùng cái nạn đè trên đầu của con rắn, và sau đó người ta thủng thẳng mà lấy tay của mình bóc con rắn bỏ vào trong giỏ. Thấy không? Giáo lý Đức Thế Tôn nó được quan sinh động là như thế. Nhìn thấy con người ta làm cái gì, nhìn thấy cái môi trường như thế nào, Ngài nói ra một bài kinh. Hoặc là một hôm Ngài dẫn các tỳ kheo đi ngang một dòng sông, thấy một khúc gỗ trôi và tấp vào trong bờ, Ngài liền nói bài kinh gì? Khúc gỗ trôi sông. Rất là trực quan sinh động. Và chúng ta thấy rằng cái khúc gỗ trôi sông nói về cái yếu tố gì? Nói về điều gì? Nói về điều gì? Ngài dạy các tỳ kheo như thế này: này các ông, cũng giống như cái khúc gỗ kia bị quăng bỏ trong một dòng suối nhỏ. Nếu mà dòng suối kia không giữ cái khúc gỗ, hoặc là khúc gỗ kia không bị tấp ở bên này, không bị tấp ở bên kia, thì khúc gỗ kia sẽ được đẩy ra ngoài sông lớn. Khi ra ngoài sông lớn, không có người nhặt lấy, không tấp vào bên này, không tấp vào bên kia, thì cái cây gỗ kia cũng sẽ trôi dần ra tới biển. Thế thì Đức Phật dạy như vậy để nói được gì? Này các ông, giống như các ông vào cái cuộc đời này cũng vậy, không bị đắm chìm bởi bên này, không bị đắm chìm, không bị đắm nhiễm bởi dục vọng của thế gian, không bị mắc kẹt trong địa ngục, trong ngạ quỷ, trong súc sanh, trong cõi trời, trong cõi người, thì các ông sẽ ra đến cái đại dương mênh mông của Phật mà thôi. Rõ ràng chúng ta thấy rất là trực quan và rất là hay. Nếu chúng ta bị kẹt, tâm thức của mình bị kẹt bởi người này, tâm thức của mình bị kẹt bởi người kia, chúng ta chấp thủ chỗ này, chúng ta chấp thủ chỗ kia, chúng ta bị người nào đó lấy mất linh hồn, niềm tin của chúng ta gửi ở một chỗ lệch lạc. Mà hôm qua hôm kia nay chúng ta nghe cái tin là ở Orlando, Florida, phải không, bị khủng bố chỉ vì những cái niềm tin rất lệch lạc trong đời sống, mà chúng ta có những cái cuộc tàn sát đẫm máu. Thế thì kính thưa các vị, trong một cái xã hội văn minh như thế này, con người ta đã biết được, đã thưởng thức được cái hương vị của một xã hội văn minh, của một loài người tiến bộ. Ấy thế mà những tư tưởng buồn tín về những yếu tố mà con người ta không biết được, ví dụ như tin tưởng về một vị thánh, một vị trời, một cái giáo lý ảo, huyền ảo nào đó từ bao ngàn năm trước để lại. Thế thì xưa cái tin tưởng vào những điều mà không có căn cứ và ống chứng như thế đó, vậy mà cũng có người đi theo trong một cái xã hội văn minh tiến bộ như thế này, mà trên một cái đất nước gọi là Phật nhất của thế giới, thế mà vẫn còn có những cái tư tưởng mong muội, có những tư tưởng chưa thoát khỏi cái nô lệ của thần linh. Giống như thế là ngày trước đây, ngày xưa người ta có cái tục gọi là tế thần. Ngày hôm nay chúng ta hoàn toàn như vậy. Chúng ta tế thần ngày xưa là bằng lửa, đem người lên nướng, đem những tinh nữ lên nướng, lên đốt. Ngày hôm nay chúng ta tế thần bằng súng đạn. Vậy thôi, đâu có khác gì nhau đâu. Chúng ta cho rằng giết người là có thể lên được thiên đàng, và cái giáo lý kia không hề chấp nhận những người gây, cho nên họ đem xuống vào họ giết những người gây như thế. Thế thì chúng ta thấy rõ ràng những cái tư tưởng thời nào nó cũng có những cái mong muội, chứ không phải là lúc kia nó có mong muội, bây giờ nó văn minh nó không có mong muội đâu, vẫn còn cái yếu tố mong muội đó, khác cái hình thức mà thôi. Cho nên tâm thức vẫn là cái vô cùng quan trọng. Cho nên cái tâm yêu thương, cái tâm nhu nhuyến, cái tâm hài hòa là cái để mà đặt nền móng cho chúng ta giải thoát và giác ngộ. Hay nói khác hơn, không có cái tâm từ bi thì không làm gì được hết. Nền tảng của tất cả quả vị giải thoát giác ngộ trong đời, nền tảng của tất cả những cái thiện sự trong cuộc đời là được xây dựng trên tâm từ và tâm bi. Cho nên đại chúng nhớ, làm cái gì thì làm, tu cái gì thì tu, học cái gì thì học. Quan trọng ở chỗ chúng ta thực hành, Và thực hành không có gì khác hơn, đó là thân khẩu và ý. Ngoài thân khẩu ý của mình không còn thực hành cái gì được nữa hết đó. Và chúng ta không mơ tưởng quá khứ, cũng không ảo tưởng tương lai, mà chỉ có cái hiện tại này đây để chúng ta có thể chuyển đổi mà thôi. Trong bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả, Nhất Dạ Hiền Giả, Đức Thế Tôn dạy: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã trọn vẹn, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính ở đây, không động không rung chuyển. Biết vậy nên tu tập, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều chỉnh được với đại quân thần chết, sống như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi Nhất Dạ Hiền, bậc an trụ trầm lặng. Dạ, biết xong chưa? Dạ, đại chúng lên website á, để chúng ta nghe lại và viết lại, học thuộc bài kinh đó, rất dễ học được. Bài kinh đó tên là gì? Dạ, đại chúng có thể lên Google và hỏi Google, nó sẽ ra hết. Nhất Dạ Hiền Giả có nghĩa là bài kinh này nói về cái người hiền. Dạ, mà trong một đêm thôi, chúng ta muốn một đêm mà trở thành thánh không? Chỉ cần một đêm trở thành thánh thôi. Đêm nay các vị sẽ trở thành thánh nếu như mà các vị chỉ sống an trú trong cái giây phút hiện tại này, chúng ta thành thánh được. À, dạy cho những bậc thánh đó, chứ không phải là dạy cho phàm phu tục tử. Nhất Dạ Hiền Giả, quá khứ không truy tìm, ai cũng có quá khứ hết, và ai cũng muốn lật lại cái sổ nhật ký của mình, ai cũng muốn lật lại nó. Có một lần Thôi Thổ mới trong một cái nạn đói, thì Thôi Hộ mới đi qua cái vùng đất khác để tránh cái nạn đụng đau. Thì khi mà anh ta đi tới Trường An thì khát nước và mới đi xin nước uống. Thì khi anh ta vô trong một cái nhà của một cái người dân, anh ta xin nước thì có một cô gái rất là đẹp bưng cái chung nước ra và đưa cho anh ta. Thì anh ta uống xong rồi từ từ để đi. Rồi khi anh ta đi được một năm sau, khi mà cái chiến trận cũng đã qua đi và anh ta trở về lại, cũng đi ngang con đường đó, và anh ta cố gắng vào nhìn vào trong nhà để tìm cái cô gái năm nào đã bưng nước ra cho mình uống. Nhưng mà cô gái đó cũng đã đi lắm nạn chưa về. Thế là anh ta mới thầm thương trộm nhớ, lấy viết ra mà ghi lên bức tường trước nhà của cô cái bài khứ niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng, nhân diện bất tri hàng sứ khứ, đào hoa di rượu tiểu đông phong. Năm ngoái ngày này ở cửa trong, mặt ai tươi thắm dưới nắng hồng, mặt ai vì giờ đau cắn chỉ thấy hoa đào ngóng gió đông. Đại khái thì anh ta viết xong bài thơ đó rồi anh ta lại đi. Thế thì vài bữa sau, cô gái này đang tụi mình lại về, nhìn thấy cái bài thơ ghi ở trên tường thì người cô gái kia là biết đó chính là mình, và lập tức tương tư ai đã viết cái bài thơ này trên bức tường như thế. Và cô ta bệnh, cô ta ngã bệnh, và cô ta không ăn uống cho đến khi mà cô ta thôi thớt chết. Rồi anh chàng này sau khi viết cái bài thơ đó rồi về cũng ăn không no, cũng ngủ không yên. Và thế là anh ta lại một lần nữa trở lại cái ngôi nhà năm nào để quyết tìm thử coi cô gái kia bây giờ đã về hay chưa. Thì khi anh ta tới, anh ta
bấm luôn.
Thế thì ông già đang mở cửa. Ông già thì ảnh mới hỏi là giờ không còn xin nước nữa, mà hỏi là bác là chủ nhà này phải không? Anh nói ừ, chúng tôi là chủ nhà. Anh ta mới hỏi là cái cô gái còn ở trong nhà này không? Thì ông ta mới bù lú bù lá khóc. Thầm ơi, nó nhớ thầm thương trọn cái hàng nào ghi cái bài thơ đó bây giờ. Cho nên bây giờ nó thôi thốt chết. Anh ta mới nhận con đó bác, con là người ghi cái bài thơ trên tường đó. Thế là anh ta đi vào thăm cô gái, ngồi ở bên giường của cô, và những giọt nước mắt nhỏ lên má của cô gái kia làm cho cô gái kia dần dần mở mắt ra và tỉnh dậy. Thế thì kính thưa các vị, cái đó là cái gì? Có phải chăng đó là cái tâm, đó là cái tâm thức mà con người ta đã đến, đã đồng điệu để làm sống dậy những tâm hồn hay không? Dẫu là hai người chưa nhìn biết nhau, còn ngày hôm nay chúng ta không có chuyện đó đâu, chưa biết được nhau, chưa nhìn thấy nhau, mà cái tâm hồn đồng điệu nó đã đến. Ngày hôm nay đây cũng có những cái tâm thức, nhưng mà những tâm thức đó nếu đặt đúng chỗ thì nó phát triển rất lớn, nó đặt sai chỗ thì nó hành hạ vô cùng. Cũng chỉ có một vậy mà thôi. Chúng ta lại có một câu thơ rất hay nữa mà các đại chúng đây ai cũng thuộc. Câu thơ của vị Nguyên Sa. Gì? Áo nàng vàng ăn về yên hoa cúc, áo nàng xanh. Sợ thế tình không chuyển nổi, yêu đương năm năm mực cho vừa mở áo tím. Quý vị không phải là học kinh không thuộc. Có khả năng học thuộc hay không? Rõ ràng là chúng ta học thuộc rất nhanh, và dường như là đã mấy chục năm nay rồi phải không? Nhưng mà cứ mỗi lần nhắc đến là chúng ta lại lập tức nhớ, mà không quên, không hề thuộc được mỗi ngày. Còn đằng này đại bi bát nhã học chú lăng nghiêm chúng ta tụng mỗi ngày mà lại không thuộc. Chúng ta mới thấy được rằng cái nhân tình nó thì dễ tập, phải không? Cái tình tự của đời sống của mình á thì nó dễ vô lắm, đụng một tí là nó chạy tuốt vô trong lòng mình liền. Còn cái mà của giác ngộ giải thoát á là nó ở đâu đâu đó, không phải đâu ngang đó, mà cho nên không cần phải nhớ tới nó nữa. Thì chúng ta rõ ràng chúng ta thấy cái đó là cái mà ngăn cách thánh đạo. Rõ ràng là chúng ta thấy những cái câu thơ mà chúng ta học từ cái thuở mà còn đi học từ cái thuở mà còn yêu đương, cho đến bây giờ mấy chục năm nay nó cũ mềm mà chúng ta vẫn còn nhớ như in trong đầu của mình, mà chưa được đọc ngang cũ. Có thể là vài ba năm chúng ta đọc lại, nhưng mà kinh Phật tụng mỗi ngày không nhớ đâu, đại bi tụng mỗi ngày, đạo chú tụng mỗi ngày, nhưng mà chưa chắc đã tụng cho su. Thế thì chúng ta thấy thuộc càng rõ ràng là cái tư tưởng của đời sống, cái tư tưởng, cái tâm thức của nhân gian nó ăn trong mình sâu lắm. Muốn gột rửa nó không phải là một ngày một bữa, cần phải gột rửa hàng ngày, hàng giờ và hàng phút, tri nhận nó từng lúc từng nơi. Và chúng ta luôn luôn nhớ là hãy thực hành. Chúng ta là chúng giáo pháp của Đức Như Lai không có gì khác hơn là thực hành hết. Cho nên trở lại vấn đề chiếc bè qua sông hay chiếc thuyền qua sông, chẳng qua là nói đến cái phương tiện mà chúng ta sử dụng trong đời sống. Hệ chúng ta chấp, dẫu cho chấp cái gì, chấp bất cứ cái gì thì đó là chấp. Mà khi chúng ta chấp là chúng ta bám víu, mà khi chúng ta bám víu là chúng ta đọa đơn giản vậy thôi. Giáo lý Đức Như Lai gọi tất cả các pháp là vô ngã, nó không có tự tánh. Thế mà chúng ta bám víu cái không có tự tánh để kết hợp gì? Hễ cái gì có là có tự mãi mãi, hễ cái gì không thì cả thế gian này nó cũng có. Giáo lý Đức Như Lai giống như thể là ngón tay chỉ trăng. Đừng để cái ngón tay này được lầm lẫn nó là trăng. Đừng để trăng nó dính trên đầu ngón tay này. Trăng là trăng, ngón tay là ngón tay. Nhưng mà để thấy được trăng thì phải nhờ có ngón tay để chỉ. Đó là cái yếu tố rất ẩn dụ trong giáo lý Đức Thế Tôn mà tất cả đại chúng cần phải hiểu tri. Và chúng ta học cái bài này thì tóm lại, đó chính là yếu tố không bám víu, yếu tố chấp nhận sự hiển hiện của tất cả các pháp và coi các pháp đó như thể là phương tiện để đạt đến cái yếu tố giải thoát và giác ngộ trong tự thân của chính mình. Sau khi mình đạt được cái yếu tố giác ngộ giải thoát của tự thân rồi thì chúng ta giúp cho mọi người cùng đạt được cái giác ngộ và giải thoát, để rồi tất cả mình và người đều được viên mãn hết. Đó là cái mục đích sâu cùng mà giáo lý ẩn dụng cái chiếc bè qua sông mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy. Để hy vọng là đại chúng ai chưa đọc thì sẽ về đọc để chúng ta thấy được rõ hơn cái tinh thần giáo pháp. Sở dĩ chúng ta đi từ từ như vậy đó là để cho đại chúng có được một cái hình dung, một cái bao quát xung quanh, rồi chúng ta sẽ đi vào cái nền tảng ở bên trong là tứ diệu đế, là bát chánh đạo, rồi thập nhị nhân duyên, để chúng ta thấy được rằng đó là cái giáo lý nền của Phật giáo. Cái nền này xin thưa đại chúng là không phân biệt tông phái nào cả, thiền cũng từ những cái giáo lý căn bản này, mật tông cũng từ những giáo lý căn bản này, tịnh độ cũng từ những giáo lý căn bản này. Đây là phương pháp luận để chúng ta nhận thức về thế giới quan Phật giáo, nhân sinh quan Phật giáo. Và từ trong cái nền mà chúng ta hiểu như thế này, tu các pháp môn đều thành tựu cả. Hy vọng là đại chúng sẽ tiếp tục để chúng ta gặt hái được nhiều cái thành tựu trong cái nhận thức nền tảng tư tưởng Phật giáo. Xin cảm ơn các vị. Nam mô A Di Đà. Và xin đại chúng chúng ta đi hồi hướng. Nguyện đem tâm